Chúa ở cùng anh chị em. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là Con Một tràn đầy ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, ngày 25 tháng 12. Lễ Giáng sinh bây giờ không còn chỉ là của người Công giáo, nhưng mà đã trở thành một lễ quốc tế. Nhiều nước, ngay cả Cuba, nước Cộng sản, cũng đã nhận ngày 25 tháng 12 là ngày lễ và cho học sinh cũng như các công sở nghỉ như là một lễ của đất nước. Và nhiều nước trên thế giới cũng đã bắt đầu đón nhận ngày 25 tháng 12 là ngày quốc tế, ngày lễ lớn, ngày lễ chung niềm vui của cả nhân loại, chứ không phải chỉ riêng gì người Công giáo nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta chúc mừng lễ Giáng sinh nhau một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Anh chị em giơ cao hai tay lên nói mừng lễ Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh. Vui tươi bình an. Tràn đầy ơn phúc. Nơi lòng thương xót của Chúa nhập thể. Amen. Vui không? Vui lắm thưa anh chị em. Nhất là đêm hôm qua chúng ta đã có một tiếng canh thức, sau đó là thánh lễ mà nhiều người ở nước ngoài cũng như ở miền quê không đến đây được để tham dự đêm canh thức và thánh lễ Giáng sinh tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè. Họ nhắn tin, họ gọi điện thoại rối rít, họ nói là thật là tuyệt vời, một lễ Giáng sinh thật là ấm áp, thật là đơn sơ, thật là hồn nhiên, thật là bình dị. Và thưa anh chị em nhìn vào hang Bethlehem, anh chị em có thấy là hang Bethlehem của giáo điểm Tin Mừng hôm nay có gì lạ không thưa anh chị em? Có cái gì lạ? Có gì lạ? Vâng, có cái điểm lạ là thay vì người ta trưng bày hang Bethlehem bằng những con chiên, ở đây không có con chiên mà là con, vâng thưa anh chị em, đây là những con heo, đây là heo màu trắng, rồi đây là heo màu vàng, rồi đây là heo màu đỏ, rồi đây là heo màu xanh, đủ mọi thứ heo hết. Mà heo từ miền Nam nó chạy ra miền Bắc, nó trở thành con lợn. Từ lợn nó chạy vô đây nó lại biến thành heo. Rồi những con heo mà đến chầu Chúa này, đó là của các em thiếu nhi ở giáo điểm Tin Mừng. Tối hôm qua, lúc mà các em múa xong, lúc mà các em dâng của lễ, thì các em có nói là cha cho chúng con dâng những con heo, mà vì không có thời giờ, cho nên là sau thánh lễ là các em đã mỗi đứa một con heo đặt lên trước hàng Bethlehem. Rồi bên cạnh đó là mỗi em lại viết những lá thư. Đây là những lá thư gửi cho Chúa Hài Đồng. Thưa anh chị em, bằng đây lá thư gửi cho Chúa Hài Đồng cùng với tâm lòng của các em. Và những con heo này nó sẽ được tiếp tục nuôi cho đến ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là ngày Tết Tây. Thì các em giáo điểm Tin Mừng, các em thiếu nhi cùng với các thầy các sơ sẽ đi thăm và đem heo này đến đập ở một mái ấm cũng của các em thiếu nhi, nhưng mà là các em thiếu nhi bụi đời, các em thiếu nhi không cha không mẹ, các em thiếu nhi lang thang cơ nhỡ vân vân. Thì đó là chương trình của chúng tôi trong từ ngày hôm nay 25 lễ Giáng sinh cho đến ngày Tết Tây mùng 1 tháng Giêng, lễ Mẹ Thiên Chúa, một tuần bát nhật mừng lễ Giáng sinh. Sau lễ Giáng sinh thì chúng ta có một tuần bát nhật, và trong tuần bát nhật này thì những con heo sẽ được nuôi. Heo này nó ăn cái gì? Nó không ăn cám được. Nó không ăn cám được. Vậy thì đó là hình ảnh mà chúng ta đã thực hiện đêm hôm qua và sẽ còn tiếp tục thực hiện trong suốt tuần bát nhật. Những lá thư này các em viết, thí dụ tôi xin đọc cho anh chị em nghe một trong những lá thư mà các em viết, là: lạy Chúa Giêsu kính mến, xin Chúa ban phúc lành cho ba mẹ, ông bà, anh chị em con được mạnh khỏe. Xin ban cho con được học giỏi luôn. Xin ban cho các em con bớt quậy và chăm học hơn. Xin Chúa cho mẹ con hết bệnh. Xin Chúa cha cho cha của con được từ bỏ bài bạc, rượu chè, cá độ bóng đá. Xin Chúa cho cha của con được xa trước cám dỗ và trở thành một con chiên ngoan của Chúa. Xin Chúa cho bà nội của con hết đau chân. Xin Chúa cho mẹ và ông nội của con hòa thuận với nhau, không ganh ghét nhau nữa. Và con cũng cảm ơn Chúa đã cho con sống trong một mái ấm có cha, có mẹ, có anh chị em. Và cũng con cũng cảm ơn Chúa đã cho nhà con không thiếu thốn để con và em con có thể cắp sách đến trường như bao bạn bè khác. Cảm ơn Chúa Hoài Đồng, con yêu Chúa lắm. Lớp xưng tội rước lễ, Trương Võ Thị Hải Yến. Thưa anh chị em, còn rất nhiều những lá thư như vậy và không có thời giờ để đọc cho anh chị em. Nhưng mà chúng ta thấy được tấm lòng của những đứa con muốn cha mẹ của mình, muốn ông bà của mình làm sao sống trong một gia đình được êm ấm, hòa thuận, hạnh phúc. Đó là cái mong ước và đó cũng là lời chúc mà thiên thần hát vang lên trong đêm Giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, giơ quạt lên. Tôi đọc câu trước, anh chị em tiếp câu sau. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Vâng, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Mà lòng thương xót Chúa có loại trừ ai không? Không. Lòng thương xót Chúa muốn cho tất cả mọi người đều được sống ấm no, đều được sống hạnh phúc, đều được sống bình an. Muốn như vậy, chỉ có một điều duy nhất mà con người phải làm, đó là mở rộng tấm lòng của mình ra như hang Bethlehem, để đón nhận lòng thương xót Chúa nhập thể trong cung lòng của mình, Như đã nhập thể trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria, như đã hiện diện trong hang đá Bethlehem, và lòng thương xót nhập thể ấy đang hiện diện trong cộng đoàn của chúng ta khi mà các em thiếu nhi ở trong giáo điểm Tin Mừng đã biết viết những lá thư khấn, đã biết viết những lá thư cầu nguyện, đã biết viết những lá thư tâm sự với Chúa. Thay vì các em nghịch, các em chơi, các em game rồi các em đủ thứ hết, thì các em đã được biến đổi, đã được lòng thương xót Chúa biến đổi để các em trở thành những đứa con ngoan của Chúa, như là bà cố của tôi ở hang Bethlehem ở giáo điểm Tin Mừng thì có con heo, còn hang đá của nhà tôi bà cố 86 tuổi một mình lết thôi, bà không có đứng đi, bà lết, bà làm cái hang Bethlehem, bà đặt con chó con chó mà ra miền Bắc nó trở thành con gì? Con cầy. Rồi đi chỗ khác nó trở thành con gì? Con cẩu. Và cái hang Bethlehem của bà cố tôi là con chó. Bà bảo rằng là nếu mà con chó mà nó đến hang Bethlehem thì con chó nó trở thành con chiên. Đấy, con chó nó có dữ dằn thế mấy nó cũng trở thành con chiên. Vì chính lòng thương xót Chúa, quyền năng của lòng thương xót Chúa sẽ biến đổi những con chó sói đó trở thành những con chiên, và biến đổi những tấm lòng của con người trở thành những con heo đất, biết nuôi dưỡng người khác bằng sự hy sinh, bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu của mình. Mà giáo điểm Tin Mừng của chúng tôi, của anh chị em ở đây, ngay sáng ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay còn làm công việc bác ái. Một số anh chị em bán khoai, bán sắn, bán bắp, bán hàng rong dọc giáo điểm Tin Mừng chiều hôm qua chúng tôi đã tặng, nhưng còn một số có lẽ là vì trời mưa họ không đến được, cho nên sáng hôm nay vẫn còn đứng tập họp xin cha cho chúng con lộc thánh lòng thương xót. Đó là những món quà. Họ không phải là họ nghèo đói đến mức độ mà họ cần không ăn thua gì. Cái món quà đó về giá trị vật chất nó chỉ là 200-300 ngàn, cùng lắm 500 ngàn thôi. Nhưng mà cái quan trọng là họ nhận ra, họ chân nhận cái giá trị của món quà đó. Không phải là món quà của cha Long, không phải món quà của ông Trùm hay món quà của ai, mà đó là món quà của, to lên, món quà của, món quà của. Tại sao thưa anh chị em? Vì nó chất chiu dành dụng từ đồng xu của bà quá, từ cái con heo đất của một em thiếu nhi, rồi từ những đồng bạc lẻ của người bán vé số, của người bán dạo. Họ đóng góp, họ chia sẻ. Và chính như thế đó, cái hình ảnh mà đêm hôm qua anh chị em thấy có một tấm bánh sinh nhật to, mà người ta bảo chẳng có đâu mà đêm sinh nhật mà lại chơi mừng sinh nhật, mà lại happy birthday to you với Chúa Giêsu. Ấy thế mà cái tấm bánh đó là tượng trưng sự đóng góp công sức của biết bao nhiêu con người. Lúa miến nghiền nát thành bột, rồi mía nghiền nát thành đường, rồi bàn tay con người nhào nặn thành tấm bánh. Và chúng tôi chia sẻ cho những anh chị em nhà trọ, cho những anh chị em khuyết tật, cho mỗi người một tí xíu. Mỗi người chỉ được một cái móng tay thôi, nhưng mà mút vô vẫn còn ngon. Mút ngon lắm thưa anh chị em. Ăn nhiều nó không ngon, nó chán. Nhưng mà chỉ một miếng nhỏ thôi, ăn xong rồi phải ngậm lại để cho cái đường, cái bột, cái béo, cái ngọt nó tan, từ từ nó chui xuống cổ họng. Sướng không? Sướng không? Còn cái kem nó dính, khỏi phải rửa, khỏi phải chùi bút. Ngon không? Ngon. Thì đó, thưa anh chị em, Giáng sinh đem lại cho chúng ta cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh mà mọi người biết chia sẻ cho nhau. Cái hình ảnh mà mọi người họp mừng Giáng sinh. Và một số anh chị em nói rằng Giáng sinh năm nay làm trong nhà thờ nó ấm cúng hơn. Năm ngoái mình làm bên ngoài có sân khấu, đôi khi nó bị loãng. Nó tốt đấy, đẹp đấy, nhưng mà đôi khi là bị loãng là vì làm ở ngoài trời. Còn trong nhà thờ anh chị em mình ngồi quy tụ bên nhau, chẳng có ca sĩ, chẳng có đạo diễn, chẳng có biên đạo múa, biên đạo nhảy, biên đạo nhót gì cả. Cứ cây nhà lá vườn mà làm với nhau, mà là một cách hồn nhiên, là một cách đơn sơ, chả có gì cần phải cầu kỳ, chả có gì cần phải màu mè, và không có gì gọi là trình diễn hay biểu diễn cả. Mà đó là điều mà chúng ta sống được đúng tinh thần mà Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng đêm hôm qua lễ Giáng sinh Ngài đã chia sẻ như sau. Mời anh chị em lắng nghe. Trong bài giảng lễ vọng Giáng sinh năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy ngắm nhìn Chúa Hải Đồng trong máng cỏ ở Bethlehem để vượt thắng lối sống ích kỷ, lối sống trần tục và lối sống chỉ có tiêu thụ mà thôi. Thưa anh chị em, thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành bắt đầu lúc 21:30 tối ngày 24 tháng 12, trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu ngồi chật đền thờ Thánh Phêrô, trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đồng tế với Ngài có đông đảo hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ thì Đức Thánh Cha Francisco đã đặt tượng ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng vào trong máng cỏ. Ở bên ngay nhỏ trước bàn thờ chính, gần bàn thờ có đặt một tượng gỗ nhiều màu hình Đức Mẹ đang ẵm Chúa Hải Nhi. Và có 12 em thiếu nhi được chọn từ 5 nước: nước Ý, nước Trung Quốc, nước Panama, nước Cộng hòa Dân chủ Congo, nước Rumani và nước Nhật Bản. Giá mà Việt Nam mình giáo điểm tin mừng các em thiếu nhi đi nha. Và 12 em bé đó đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Đặt hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Nhưng mà nếu mà Đức Giáo Hoàng mà bảo tôi chọn một em thiếu nhi ở giáo điểm tin mừng đi, thì tôi sẽ xin phép Đức Giáo Hoàng là con không đặt hoa mà con đặt heo. Được không? Như chúng ta đã làm đấy. Chúng ta thấy không? Là 12 em thiếu nhi của 5 nước đã đặt hoa cạnh Chúa Hài Đồng. Còn 30 em thiếu nhi của giáo điểm tin mừng đã đặt 30 con heo ở trước hang Bethlehem. Có lẽ Đức Giáo Hoàng sẽ ngạc nhiên vô cùng và bảo: Trà Long, sao mà không đặt hoa, không đặt chiên mà đặt heo? Dạ thưa Đức Giáo Hoàng, heo để nuôi người nghèo, đúng như là Đức Giáo Hoàng mời gọi là giáo hội nghèo, giáo hội cho người nghèo, giáo hội của người nghèo. Thưa anh chị em, chúng ta làm đúng thánh ý của Chúa không? Chúng ta làm đúng ý của giáo hội không? Chúng ta làm đúng ý của Đức Thánh Cha không? Đúng thì một tràng hoa tay thật lớn lên thưa anh chị em. Trong bài giảng thì Đức Thánh Cha Francisco đi từ sự kiện, nguyên ngữ là chúng ta vẫn hát, hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá, hang Bethlehem. Chúng ta vẫn có bài hang Bethlehem của nhạc sĩ Hải Linh mà chúng ta vẫn hát là đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Tựa đề đó là bài hát hang Bethlehem của cố nhạc sĩ Hải Linh. Mà chúng ta vẫn nghe Bethlehem mà chưa hiểu Bethlehem nghĩa là gì. Thì Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Và Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Chúa đến trong nhà bánh, tức là đến trong hang Bethlehem, để trở thành lương thực hàng ngày cho chúng ta và để ban sự sống cho nhân loại. Trong lễ Giáng sinh, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là bánh bởi trời giáng thế. Đó là lương thực không bao giờ bị hư và làm cho chúng ta nếm hưởng ngay từ bây giờ cuộc sống đời đời. Trong lễ Giáng sinh, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là bánh bởi trời giáng thế. Anh chị em nhớ nha. Lễ Giáng sinh là chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là bánh bởi trời giáng thế và là lương thực không bị hư, chứ không phải là lễ Giáng sinh rồi người ta tổ chức ăn uống bởi biết bao nhiêu thứ lương thực mà tốn kém biết bao nhiêu tiền, phung phí biết bao nhiêu là của cho những dịp lễ như vậy, rồi kết thúc là say sưa và kết thúc là đi chơi ma túy, rồi bị công an họ bắt như vừa rồi chúng ta thấy. Cả thầy giáo, cô giáo, cả phó giám đốc ngân hàng đi mừng sinh nhật, rồi cuối cùng chơi ma túy và bị bắt tại chỗ như thế. 7 cô và 6 cậu, trong đó có 1 cậu là phó giám đốc ngân hàng và 2 cô giáo. Còn ra làm sao nữa thưa anh chị em? Cho nên mừng lễ Giáng sinh, chúng ta mừng lễ là Chúa Giêsu nhập thể. Mừng lễ Giáng sinh là Chúa Giêsu trở thành bánh để nuôi dưỡng chúng ta. Cho nên Bethlehem cũng là thành của vua David, người đã được Thiên Chúa chọn trong lúc chăn đoàn vật để làm người hướng dẫn cai quản dân Chúa. Và ngày Chúa Giáng sinh trong thành của David, những người đón nhận Chúa Giêsu hài đồng chính là những người chăn súc vật, được sứ thần Chúa báo tin, họ mau lẹ lên đường để đến gặp con vua David Giáng sinh. Thưa anh chị em, kết thúc Đức Giáo Hoàng cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, con muốn đến Bethlehem vì tại đó Chúa đang đợi chờ con, và tại đó con thấy rằng Chúa được đặt trong máng cỏ. Chúa là bánh cho cuộc đời con. Con cần hương thơm dịu dàng của tình yêu Chúa để đến lượt con cũng trở thành bánh được bẻ ra cho thế giới. Xin Chúa vác con lên vai như một tử nhân lành, được Chúa yêu thương, để con cũng có thể yêu mến và giúp đỡ các anh chị em của con. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi mỗi một người chúng ta đón nhận ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Và Gioan cho chúng ta một cái điều bi đát là người đã đến nhà các gia nhân người mà gia nhân người không tiếp nhận người. Nhiều người đã từ chối Chúa, nhiều người đã không đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhiều người đã phản đối lòng thương xót của Chúa nhập thể hàng ngày. Trong khi chúng ta đọc kinh lòng thương xót Chúa, và nhất là khi chúng ta chứng kiến những chứng nhân lòng thương xót Chúa, thì điều đó có nghĩa là những chứng nhân ấy cho chúng ta thấy một Chúa Giêsu đang nhập thể mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng này. Và tại giáo điểm tin mừng này không phải chỉ có hôm nay 25 tháng 12 mới là ngày lễ Giáng sinh mừng ngôi lời làm người ở giữa chúng ta, nhưng mỗi ngày là lễ Giáng sinh. Vì mỗi ngày Chúa vẫn nhập thể ở đây, nơi giáo điểm tin mừng này. Mỗi ngày Chúa vẫn ban bánh hàng sống cho chúng ta để anh chị em đón nhận. Mỗi ngày Chúa vẫn đến hang Bethlehem là tâm hồn tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền của chúng ta. Mỗi ngày Chúa vẫn là ánh sáng, như là bài tin mừng, ánh sáng đã đến thế gian. Và thế gian bóng tối không thể cản được ánh sáng. Cho nên biết bao nhiêu con người tội lỗi đến với giáo điểm tin mừng này đã được ánh sáng lòng thương xót Chúa phá tan đi những tội lỗi, phá tan đi tất cả những lo sợ, phá tan đi tất cả những ngờ vực, phá tan đi tất cả tính ích kỷ. Mà Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mừng lễ Giáng sinh không phải là chúng ta sống một cách ích kỷ, chúng ta sống một cách tiêu thụ, chúng ta sống một cách trần tục. Không mừng lễ Giáng sinh một cách trần tục, một cách ích kỷ, một cách chỉ biết tiêu thụ. Nhưng anh chị em mình đã mừng lễ Giáng sinh không phải là trần tục mà hoàn toàn thiêng liêng, không phải là ích kỷ mà hoàn toàn quảng đại. Mãi cho đến trưa ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục làm công việc bác ái. Và không mừng lễ Giáng sinh một cách tiêu thụ, chỉ biết lo cho mình, nhưng ai nấy bỏ công bỏ sức ra để mà xây dựng giáo điểm tin mừng này, để chia sẻ cho những người nghèo. Và như vậy, thưa anh chị em, chúng ta đón nhận ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã làm người và ngôi lời đã làm người và anh chị em quay sang bên phải, có thấy ngôi lời đang ở giữa chúng ta không? Thấy không? Thấy thì bắt tay mừng lễ Giáng sinh đi. Bắt tay mừng lễ Giáng sinh đi. Có những người đi mừng, đi lễ Giáng sinh mà chưa bao giờ biết chúc cho nhau được một câu lễ Giáng sinh. Quay sang bên trái, bắt tay người bên trái, mừng lễ Giáng sinh đi. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, chứ không phải là ở bên ngoài, chứ không phải là ở bên trên, nhưng mà ở giữa, ở trong chúng ta. Hằng ngày anh chị em thấy lòng thương xót Chúa thể hiện cho mỗi người chúng ta, đó chính là ngôi lời nhập thể làm người. Và anh chị em nhìn thấy hình ảnh của người khác mà anh chị em chia sẻ với họ, đó chính là ngôi lời nhập thể làm người. Và chúng ta sống đúng tinh thần mà Đức Giáo Hoàng mời gọi là mừng Giáng sinh không mừng một cách trần tục, không mừng một cách hưởng thụ và không mừng một cách ích kỷ. Ngôi lời đang làm người và ở giữa chúng ta. Anh chị em nhận ra ngôi lời ấy nơi một người rất đặc biệt mà chúng ta mời lên đây để chia sẻ với chúng ta. Xin mời chị. Thấy ngôi lời làm người chưa? Nam mô.
Kính thưa cha.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em thật lớn. Rồi, xin mời chị cho biết quý danh là gì, ở đâu.
Kính thưa cha cùng Chúa và cộng đoàn, con tên là Hoàng Thị Nhài. Năm nay con 46 tuổi mà con ở Cà Rông Nô, Đắk Nông ạ.
Con... Chị Nhài 46 tuổi ở Đắk Nông. Rồi chị thuộc tôn giáo nào và chức sắc quý danh như thế nào và mặc cái tu phục này như thế nào? Xin chia sẻ cho mọi người biết.
Kính thưa cha, con là cô, con đi tu rồi ạ. Tu 7 năm nay mà con ở Tịnh Thất Quan Âm ở Đà Lạt ạ. Con nếu mà pháp danh con là cô Nhuận Ánh ạ.
Ni cô Nhuận Ánh. Vâng, đây là Ni cô Nhuận Ánh, với pháp danh là Nhuận Ánh, đi tu ở một ngôi chùa ở ngoài Đà Lạt, là ngôi chùa gì?
Tịnh Thất Quan Âm ở Phi Nôm ạ.
Vâng, Tịnh Thất Quan Âm ở Phi Nôm, Đà Lạt. Hôm nay Ni cô đến đây để mà làm chứng cho Chúa, thì cô chia sẻ cho mọi người coi là Ni cô đã được ơn gì của Chúa.
Kính thưa cha cùng Chúa và cộng đoàn, con bảy mổ não, cái u não của con 7 năm nay ạ, mà đến bây năm nay nó lại tái phát lại, thì con, gia đình con đưa sang Chợ Rẫy để kiểm tra em trai lại, thì nó bị vôi hóa cái xương não ạ. Xong là về con ở bệnh viện được một tuần thì bác sĩ cho con ra viện ạ. Rồi về nhà thì cái chân con nó không có đi được nữa. Rồi con cũng nhờ cái chị hàng xóm ở trong đạo ấy, là chị cho con mượn cái máy của cha. Rồi con hàng ngày hàng đêm là con cứ nghe vào cái máy đấy, rồi chị cho con cái tâm thư của cha nữa, là cứ 3 giờ con cầu nguyện là tới nay là con đi được rồi, mà con đi xe máy được rồi ạ.
Hallelujah. 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 Anh chị em nghe rất rõ phải không? Nghe rất rõ, một người là bị não mà không đi lại được vào bệnh viện Chợ Rẫy, rồi một người cho mượn một cái máy, rồi Ni cô ấy nghe và nghe ngày nghe đêm, và mỗi 3 giờ chiều cầu nguyện. Xin lỗi Ni cô, 3 giờ chiều Ni cô cầu nguyện như thế nào, có thể chia sẻ cho mọi người được không?
Thưa cha, là con không thuộc, nhưng mà con cứ mang cuốn tâm thư ra con đọc thế ạ.
Lệnh trợ, vì cuộc khổ nạn có nhớ?
Có ạ.
Vì cuộc?
Không, con cũng không nhớ, nhưng mà con cứ...
Đây là cái cuốn tâm thư, vâng. Đây là cuốn tâm thư đúng không ạ? Vâng, một người họ cho Ni cô ấy cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và cuốn này là cuốn chúng tôi soạn để xem giới thiệu cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Họ biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa, biết làm tuần cửu nhật, biết lịch sử Thánh Faustina, biết nhật ký Thánh Faustina và những ân huệ mình đón nhận được nơi lòng thương xót của Chúa rất là vắn gọn. Và những cái gì cần thiết nhất, quan trọng nhất thì chúng tôi tóm gọn ở trong cuốn tâm thư lòng nhân hậu này. Chúng làm nhỏ là để nó bỏ túi đem đi được. Và người ta đã tặng cho Ni cô ấy một cái máy. Có phải là máy này không thưa Ni cô?
A Di Đà Phật ạ. Dạ thưa cha đúng ạ.
Vâng, khi mà người ta trả lời A Di Đà Phật có nghĩa là đúng, là ok. Đó là một cách nói rất là hay thưa anh chị em. Như chúng ta nói là tạ ơn Chúa chẳng hạn. Ai cho mình cái gì mình nói tạ ơn Chúa. Thì ai mà đưa mình cái gì mình đồng ý thì mình nói A Di Đà Phật đúng không Ni cô?
Dạ.
A Di Đà Phật.
Dạ.
A Di Đà Phật. Và đây là cái máy 300 bài giảng. Đây thì gửi lại tặng cho Ni cô nha. Không cần phải mượn của ai nữa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu. Có rồi, phải không? Mua rồi, đây tặng cho Ni cô. Rồi, Ni cô có thể đi giới thiệu cho mấy Ni cô ở trong chùa được có mấy người?
Đó, thưa cha, con đi xe lên đây mà con cũng giới thiệu nhiều người lắm ạ. Rồi họ ấy, con cũng nói là bây giờ các cô cứ mở mạng cha giảng hàng ngày, là cứ mở mạng nên là cha ngày nào cha cũng giảng. Rồi là con cho số điện thoại với lại con cho cái nơi địa phương này ạ.
Vâng.
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, một Ni cô mà có pháp danh tu ở trong chùa vậy mà lại là người tông đồ đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người ta cả số điện thoại, cả địa điểm của giáo điểm tin mừng, cả trang web để họ mở lên họ coi, họ nghe. Và làm sao mà ai đưa Nico đến giáo điểm tin mừng từ ngoài Đà Lạt đến đây, sao Nico biết ở đây mà đến?
Thưa cha, là con mở mạng hàng ngày là con đã biết là nơi này rồi ạ. Nhưng mà nhân tiện là cái căn bệnh của con nó đau, là nhân đủ duyên là con cái này có cái chị ở trong đạo ấy ạ, chị cho con mượn cái đài này rồi con về con nghe ngày nghe đêm, rồi con mới lan truyền cho anh chị em ở quê con ạ. Rồi đáng nhẽ ra là con đi trước, nhưng mà cái tối hôm 14 là con bị tức ngực, con không thở nên được, sau là con cứ tín thác vào Chúa là con cầu Chúa chữa lành cho con, là 2 tiếng sau là con lại khỏe lại.
Đây lẽ là ngày 14 là sơ Nico đến đây để làm chứng, nhưng mà tức ngực không đi được và chỉ biết cầu nguyện con tín thác vào Chúa. Thay vì Nam Mô A Di Đà Phật thì là con tín thác vào Chúa và Chúa chữa lành. Và Chúa để dành cho đến đúng ngày hôm nay, ngày sinh nhật 25 tháng 12. Chúng ta thấy một sợi tóc trên đầu không ngoài ý Chúa. Để hôm nay Chúa ban cho giáo điểm tin mừng chúng ta một món quà rất đặc biệt, là một Nico ở bên đạo Phật đến đây làm chứng và loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi, xin gửi tặng cho Nico một cuốn lịch nha. Và để Nico có thể treo trong phòng của mình. Và Nico có thích cái gì nữa không?
Thưa cha, là thôi con đủ vậy là được rồi ạ. Thôi con để cho dành cho người khác ạ.
Vâng, nếu mà sơ không thích thì thôi lại tặng cho sơ. Đây, cái cây quạt, cầm lấy. Tại vì đã không thích thì lại cho. Còn người mà cứ đòi thì lại không cho. Rồi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho Nico nha.
Con xin tạ ơn cha cùng Chúa và cộng đoàn ạ. Con cầu ơn Chúa là chữa lành cho con, con tín thác vào Chúa.
Câu kết, cảm ơn Nico, mời cô Nico về chỗ. Câu kết tuyệt vời ông, con tín thác vào Chúa. Và bây giờ chúng ta lại gặp thêm một những món quà sinh nhật thứ hai Chúa gửi đến cho chúng ta. Cho cha hai cái mũ ông già Noel dùng cái trong phòng bếp. Con lên đây. Chúng ta thấy hai em ấy đi, chúng ta tưởng là đang đi múa ballet, đang vũ ballet, nhưng mà không phải là vũ ballet, nhưng mà vì các em không có đi được bình thường, cho nên là các em phải đi theo cái dạng như là vũ ballet. Và chúng ta nhìn hình ảnh hai cô bé, dễ thương không? Dễ thương không? Đây là hai cô Noel, chứ không phải hai là bà Noel. Cho một tràng hoa tay chào hai cô Noel. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì?
Dạ, con tên là Lê Mai Xuân Trúc Linh.
Cái gì?
Con tên Lê Mai Xuân Trúc Linh.
Trúc Linh bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 17 tuổi.
Rồi, còn con?
Dạ, con tên là Lê Thị Tuyết Loan, năm nay con 22 tuổi.
Tuyết Loan và Trúc Linh, ai là chị?
Dạ con.
Hai chị em ruột hả?
Dạ không.
Không phải hai chị em ruột, mà sao chúng con giống nhau thế và chúng con dắt nhau đến đây như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, bà ngoại con loan truyền, xong rồi con rủ bạn tới đây.
Đây là bạn của con. Đây là bà ngoại của con loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi con, một cô gái 17 tuổi, đưa bạn của con đến đây. Và con, tại sao con lại đến đây chia sẻ cho mọi người?
Dạ con bị bệnh khối u tủy sống. Con mổ nay là 12 năm rồi. Rồi di chứng sau phẫu thuật là con đi bị yếu hai chân. Là con đến đây để con tín thác vào Chúa để Chúa chữa lành đôi chân giúp con.
Con là người có đạo không?
Dạ con không có đạo.
Có đạo gì?
Dạ con không có theo đạo.
Còn con?
Dạ con đạo tôn giáo.
Đạo gì?
Thiên Chúa.
Rồi con là người công giáo và bà ngoại của con. Làm sao mà con biết bạn của con mà con đưa bạn của con là người không công giáo đến với Chúa hôm nay?
Dạ, tại vì con học chung lớp.
Lớp gì?
Lớp học.
Hả? Sao?
Con học chung trường, chung lớp.
Hai đứa khác tuổi nhau, sao chung trường, chung lớp?
Dạ, tại vì con bị bệnh, con mổ hết mấy năm nên là con nghỉ, con rồi con đi học lại.
Học lớp nào? Chung lớp nào?
Dạ, con học lớp 12.
Học xong chưa?
Dạ, con đang học.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cặp bạn chung trường, chung lớp mà mặc dù một cô thì 17, vì cô một cô thì 22. Nhưng mà vì bệnh cho nên phải học trễ, mà hình ảnh của một cô bé 17 tuổi là người công giáo, nhờ bà ngoại giới thiệu về lòng thương xót Chúa, cô ấy đã dắt người bạn của mình là người không có đạo đến với lòng thương xót của Chúa. Đấy là hình ảnh mà chúng ta phải trở thành những ngôi sao để dẫn đường cho những người khác, phải trở thành những thiên sứ để loan báo cho các mục đồng hãy đến với lòng thương xót của Chúa nơi hang Bethlehem là nhà bánh, để bánh thánh thể nuôi dưỡng con người, thì lòng thương xót Chúa cũng nuôi dưỡng tất cả mọi người không loại trừ ai. Trong đó có những người ngoại đạo, trong đó có những người bệnh. Con không đi được, con đi đứng lại bằng phương tiện gì?
Dạ là bình thường là mẹ con dắt con đi tới đi lui, hoặc là có cái tường hay cái gì đó vịn vào để đi.
Còn con đi học bằng cái gì?
Dạ mẹ con chở tới trường, vô tới gần tới lớp luôn.
Vâng, vậy là bao nhiêu năm?
Dạ
bao nhiêu năm rồi?
Con bị bệnh hồi năm con học lớp 2 mà nay con lên lớp 12 rồi.
Suốt vậy là 10 năm thưa anh chị em, và người mẹ vẫn kiên trì dắt con từng bước từng bước. Và đến lớp thì lại có một người bạn công giáo dắt từng bước từng bước. Hôm nay con đến đây, con có muốn được tặng một chiếc xe lăn để con ngồi được không?
Dạ con muốn tự để con đi, để con tập từng bước đi của mình để cho vững vàng hơn.
Thưa chị em, đó là câu trả lời tuyệt vời. Con đang cố gắng, con phải tập để con từng bước 10 năm nay vẫn kiên trì từng bước bám vào người khác để mà tập đi, chứ không đầu hàng số phận, không có gục ngã, không có chịu ngồi trên xe lăn để trở thành một phế nhân. Cha gửi tặng cho con mà một cái máy 370 giảng lòng thương xót Chúa nha. Đây, gửi tặng cho con. Rồi, con gửi tặng cho bà ngoại của con một cái máy 370 giảng nha. Rồi, đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa để gửi tặng cho con, cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho chúng con. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai chúng con vẫn là những người mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho những người khác đến với Chúa. Hallelujah. Hai đứa dắt nhau đi cách nào đi? Nó hay ở cái chỗ đó hay gì? Đó. Hên, ngồi yên. Bà ngồi xuống để nó tự nó đi chứ mà, nó đang cố gắng nó tập mà. Đó. Nó phải như vậy chứ. Một tí ai cũng đỡ, một tí ai cũng đỡ thì làm sao mà nó đứng vững được? Cứ phải để nó té thì nó đứng dậy nó đi. Vậy nó mới vững được. Thấy là ý chí nghị lực của một cô gái chưa? Thấy chưa? Hallelujah. Rồi chúng ta gặp thêm một người khách đặc biệt kế tiếp nữa. Thưa anh chị em, đây, mời cô lên đây. Thưa anh chị em, đó chúng ta thấy là không đầu hàng số phận, suốt 10 năm bị như vậy mà từ lớp 2 bây giờ tới lớp 12, nhiều bạn trẻ đã bỏ học, nhiều bạn trẻ đã ngã quỵ, nhiều bạn trẻ đã chán đời. Một cô gái không đầu hàng số phận và được một người bạn của mình đồng hành trong từng bước đến trường. Và hôm nay chúng ta gặp thêm một người nữa cũng không. Con bước đây, nhìn ra, bước đây. Rồi. Con tên là gì?
Nga.
Hả?
Nguyễn Thị Hà.
Hà Nguyễn Thị Hà. Hà bao nhiêu tuổi?
3 tuổi.
Bao nhiêu?
Hà 3 tuổi.
4, bao nhiêu?
Sinh năm 77.
4 mươi mấy? 41 tuổi. 41 tuổi. Hà 41 tuổi. Bà đứng ngoài đây. Bà đứng ngoài đây. Cháu đứng được mà.
Đâu có té đâu mà sợ.
Nó té
đâu mà sợ bà.
Bà đứng đây. Rồi. Đây là bà giới thiệu cho mọi người biết bà tên là gì.
Nguyễn Thị Phượng đã.
Sáu
mươi bốn đã.
64 tuổi. Còn đây là đứa con của bà phải không?
Còn đầu lòng đó đã.
Bà có mấy đứa tất cả?
Năm mà nuôi bốn đã.
Năm đứa mà nuôi bốn là sao?
Dạ, nuôi được 4 đứa con.
Còn đứa, còn mấy đứa đâu rồi?
Còn một đứa mất.
À, rồi, năm mà nuôi 4. Tôi tưởng bà bỏ rơi nó chứ. À, một đứa nó chết, mất. Rồi, đứa con đầu lòng của bà năm nay là 41 tuổi. Cháu nó bị bệnh gì?
Cháu nó bị não bẩm sinh, không đi được. Là xin ơn ở ngoài trại giáo, trại giáo ở địa phận Vinh ta. Ơn ông Thái Nhân Tôn. Dạ, là cháu biết đi đôi bước.
Rồi.
Mà mẹ dắt về đi được. Dạ, đi một mình không biết đường nào đi hết.
Rồi. Đây là một người mẹ mà có đứa con là 41 tuổi bị bệnh não bẩm sinh, nó không có thể đi đứng được, mà nó cao chỉ có được, nó cao 1 mét mấy?
Nay được 1 mét hay 1 mét 1 đó chà.
Vâng, 1 mét hay là 1 mét 1. Và sao bà biết giao điểm tin mừng hôm nay bà đến đây?
Vì con đi đến đây 2 năm rồi. 2 năm rồi mà bố con là cùng đi. Đi 2 lần là bố con được ơn của Chúa lòng thương xót. À, 2 đứa con nó trở lại đạo. Nó bỏ đạo 20 năm đi. Thì nó trở lại đạo rồi. Xong hết tất cả hoàn toàn rồi. Là bố tao ấy mất. Dạ.
Bố của nó tức là chồng bà phải không?
Dạ, dạ.
Vâng, bà ông ấy là có 2 ông bà có 5 người con, chết 1 người còn 4, một người lớn nhất thì là bị bệnh não, còn lại 3 đứa thì 2 đứa con bỏ đạo 20 năm. Ông bố ấy dắt 2 đứa con vào đây và 2 đứa con bỏ đạo 20 năm đã được ơn quay trở về với Chúa, và sau khi đã nhìn thấy vậy mà ông ấy mãn nguyện ra đi, đúng không?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Ông ấy đi rồi phải không?
Dạ, đi rồi.
Đi đâu?
Đi với Chúa.
À, đi với Chúa. Đi với Chúa. Bây giờ còn lại là một mình bà ấy, nuôi vẫn 4 đứa con, nhưng mà 2 đứa đã được ơn trở lại với Chúa sau 40 năm. Và hôm nay bà dắt đứa con 41 tuổi, cao 1m1 đến đây để bà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và nó đã bước đi được những bước chậm chậm, có thể đứng vững như nãy giờ nó đứng với chúng tôi ở đây. Đó là điều mà bà muốn chia sẻ và làm chứng cho Chúa. Hallelujah! Alleluia. Rồi tôi gửi tặng cho bà cái máy để bà cho cháu nó nghe nha. Thích nha.
Cảm ơn cha.
Rồi cảm ơn cha. Nghe không?
Có.
Có. Có đọc kinh không?
Có.
Biết làm dấu không?
Có.
Nhà của bà là đạo gốc hay đạo theo?
Đạo gốc. Dạ.
Đạo gốc. Vâng, đây tôi tặng cho bà cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha. Và nhà bà có ảnh Chúa chưa?
Rồi rồi dạ.
Đây để tặng cho bà cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà, cho cháu. Và thưa anh chị em, chúng ta lại gặp thêm một người khách nữa. Mời cô lên đây. Một tràng pháo tay chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi con tên gì?
Dạ con Maria Phẩm. Ở Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Thưa cha, con hiếm muộn, con 19 năm nay không có con. Con
chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 39 ạ.
39 tuổi và bao nhiêu năm chị hiếm muộn?
Dạ con 19 năm nay con đi.
19 năm chị hiếm muộn, tức là chị lập gia đình từ năm 20 tuổi, 19 năm đợi chờ và đến tuổi 39. Chuyện gì xảy ra với chị?
Dạ thưa cha, con đi uống thuốc khắp nơi không có, nhưng mà con được người ta đi lòng thương xót về á, thì con xin địa chỉ rồi con tự bắt xe con đi ạ. Rồi nhờ Chúa và cha và cộng đoàn đã giúp đỡ cầu nguyện cho con nay đã được đẻ được đứa con là 2 tháng ạ. Dạ con không biết nói gì hơn, con chỉ đến tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đứa con của chị tên là gì?
Dạ Maria Nguyễn Ánh Hoa.
Maria Nguyễn Ánh Hoa được 2 tháng, vì nó được bao nhiêu ký?
Dạ được 5,5 ký cha.
Lúc sinh ra?
Dạ lúc sinh ra được 2,7 ký.
Lúc sinh ra là 2,7 ký. Thưa anh chị em, một người mẹ giống như là Isave, giống như là mẹ của Samson, sau 19 năm đợi chờ vào tuổi 39 đã sinh được một đứa con, và đứa con ấy đang hiện diện trước mặt chúng ta, Maria Ánh Hòa. Mời anh chị em chúng ta đón nhận món quà của lòng thương xót Chúa. đã gửi tặng cho chị. Nhà có máy nghe giảng chưa?
Dạ.
Có máy nghe giảng
dạ
chưa?
Con có rồi cha.
Rồi, ai giới thiệu cho chị mà chị đến đây?
Dạ, người ta con cùng đi làm công ty rồi con hỏi người ta rồi con theo địa chỉ con đi thôi.
Vâng, từ Hà Tĩnh mà lặn lội đến đây mặc dù chưa hề biết, chỉ là làm trong công ty rồi người ta giới thiệu đến đây. Tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch giao điểm tin mừng nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, chúng tôi mời bạn tiếp tục mà lên ạ. Thưa anh chị em, chúng ta tưởng tượng người đàn phụ nữ mà 39 tuổi khả năng sinh còn không? Rất khó. Mà sau 19 năm đợi chờ có hy vọng gì không? Rất khó. Vậy mà Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, mà Chúa đã thấu được những nỗi lòng của con người, và những người tiếp nhận người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Những ai đón nhận ánh sáng thì được sống ở trong ánh sáng. Người nhà đã không đón nhận, có nhiều người đã không đón nhận, nhưng mà có những người ở xa, mãi Hà Tĩnh lặn lội đến đây lại đón nhận, trong khi có nhiều người trong người nhà thì đóng cửa đi chỗ khác, nhiều người nhà ở đây thì bỏ đi chỗ khác. Người đến nhà của gia nhân người mà người gia nhân người không tiếp người. Những ai tiếp nhận người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Còn những người làm con Thiên Chúa, con của giáo điểm mà không tiếp nhận người thì người ấy tự mình loại khỏi mình, khỏi lòng thương xót Chúa và sống ở trong bóng tối. Còn bà tên là gì?
Dạ, con là Nguyễn Thị Hiền ạ. Năm nay con 74 tuổi, con quê ở Thanh Hóa, ở xã Đình Tăng ạ.
Rồi, bà được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn Chúa là con đi Lào thì con bị thương ở bên đấy. Nhưng mà rồi con bị tụ máu não về chữa lâu năm mà không được. Bây giờ càng già thì nó càng đau nặng. Thì rồi bị đau liệt nửa người nó. Thì ơn thứ nhất là tự dưng là đã khuấy được là tụ máu não đầu. Cái ơn thứ hai.
Bà đi làm ở đâu?
Dạ không làm gì nữa nha.
Bà đi làm ở đâu?
À, trước là thanh niên xung phong ở bên Lào.
Đi thanh niên xung phong. Chúa tôi 74 tuổi thanh niên xung phong. Đi thanh niên xung phong ở bên Lào, bị té rồi bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người. Hôm nay bà đã khỏe, bà đã đi lại được, bà đến đây để làm chứng cho Chúa. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai đó là tôi thì quân ấy đi bệnh viện vì cứ thấy đau bụng mãi, thì kiểm tra từ ở huyện đến tỉnh đến trung ương thì có đau bị khối u ác ở như đường tiết niệu, không mổ được, phải chịu mấy năm là cứ uống thuốc, thì cái thuốc đó nó hại người lắm. Nhưng cũng từ ngày là có Chúa giúp đỡ, có che chở con, nhà cứu con cho đến nay thì bây giờ cũng không có thấy nữa.
Là khối u ác ở đường tiết niệu mà không thể mổ được, mà rất là đau bao nhiêu năm nay. Nhưng mà từ ngày biết Chúa, có Chúa, Chúa cứu, bây giờ không thấy đau và không thấy nó đâu nữa. Ơn thứ hai, ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là cũng nhờ có một gia đình ở gần đó, là họ thấy con ở một mình mà nhiều tuổi rồi mà bệnh tật quanh năm không đi làm được, thì họ có đem cái đài đến chung mượn trong một tháng, rồi họ đến họ lấy, thì trong một tháng con nghe và một cuốn sách và một chuỗi chẳng hạn, thì một tháng sau họ đến lấy để cho người khác mượn. Thế thì con tự đỡ dần dần bệnh khỏi, thì bây giờ cũng còn của mình cách bệnh nhỏ, tức là như đau lưng với ấy, thì bây giờ chỉ thổ vơ thác con vào Chúa. Mà cái nguyện vọng của con hôm nay xin nói với cha.
Nguyện vọng của bà là gì?
Thì nói với cha với cộng đồng là con muốn về bên Công giáo vì con là người ngoại đạo.
Bà cười vẫn còn duyên lắm chú tôi. Rồi bà cười giống như là gái 17 chứ phải chơi đâu. Đấy, chúng ta biết là muốn đến với Chúa phải có cái sự e ấp, cái sự thẹn thùng như vậy, vì đấy là cuộc gieo duyên. Bà đang ngỏ lời, ngỏ tỏ tình với ai? Với Chúa. Con muốn về với Chúa. Dễ thương quá là dễ thương. Đó là một cái sự tỏ tình rất là dễ thương của một con người. mà cảm thấy rằng là mình đã nhận được ơn của Chúa quá nhiều như vậy, bề chỉ có một cái nguyện vọng là muốn quay về với Chúa, muốn làm con của Chúa. Những ai tiếp nhận người thì người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Đây là người đã mở lòng ra mà tiếp nhận Chúa đấy. Bao nhiêu người có đạo có khi chúng ta không tiếp nhận Chúa. Mặc dù là mình là người Công giáo, là người đạo gốc, nhưng mình không tiếp nhận Chúa thì mình vẫn không phải là con của Chúa. Còn những người ngoại đạo mà họ mở lòng ra, họ e ấp, họ thẹn thùng, 74 tuổi mà như gái 17, con muốn về với Chúa. Đấy, thấy chưa, vẫn cười vậy mà. Đấy, vẫn còn mắc cỡ này, thấy chưa, đấy, đấy. Đấy, đấy, đấy. Còn mới chớp chớp còn đá lông nheo rồi, chơi rồi, đấy. Đấy, thấy chưa, lại Chúa tôi. Sướng không? Đấy, có hạnh phúc không?
Dạ, có.
Rồi có yêu Chúa suốt đời không?
Dạ có.
Rồi có thấy Chúa yêu mình không?
Dạ có.
Rồi có muốn theo Chúa mãi không?
Có.
Đây là đấng mà bà đem về trong suốt năm mới này nha. Tây tấm lịch lòng thương xót Chúa, đây là đấng mà bà mới tỏ tình với Ngài đây này. Nhìn Ngài đây này, đấy. Đấy, tôi thấy bà vẫn còn cứ thẹn thùng, dễ thương không ấy chứ. Đấy, chị này, Chúa tôi ôm lấy. Vâng, đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa gửi tặng cho bà nha. Và đây là cái máy mà nó dễ thương ở cái chỗ là gì? Không biết cái người nào đó mà chỉ có khả năng cho mượn chứ không có khả năng cho luôn, mà cho mượn đúng một tháng, một cái máy và một cuốn sách. Bà ấy nghe ngày nghe đêm, tranh thủ mà một tháng sau nó đòi lại một cái máy và một cuốn sách. Tôi thấy cái hình ảnh đó đẹp lắm, thưa anh chị em. Tôi mong ước được gặp cái người mà cái bà ai là người mà cho ông bà mượn cái máy.
Dạ, người quê ở Thiệu Hóa ạ.
Là đàn ông hay đàn bà?
Đàn bà ạ.
Đàn bà. Bây giờ thì bà ở với ai?
Dạ, ở một mình ạ. Vâng, ông nhà tôi mất được, nhà quân mất được 4 năm nay ạ.
4 năm bây giờ bà ở có một mình thôi. Và bây giờ bà không ở một mình nữa vì Chúa ở với bà nhá. Nhá.
Dạ.
Rồi. Đó.
Cảm ơn Chúa.
Đây tôi tặng cho bà cái máy lại để bà không phải đi mượn nữa nha. Vâng, bây giờ bà về đó mà nếu ai cần bà cứ bảo họ đến đây tôi tặng cho luôn. Và cuốn lịch này thưa anh chị em là hôm nay là ngày Noel và sắp tới là Tết Tây. Cho nên chúng tôi sẽ gửi tặng cho tất cả những anh chị em nào đến đây mà không có điều kiện để chúng ta mua. Anh chị em cứ đến, chúng tôi gửi tặng cho anh chị em, tặng không biếu không, làm quà mừng Giáng sinh và làm quà mừng Tết Tây cho anh chị em. Mỗi ngày ai không có cứ đến đây, chúng tôi tặng cho anh chị em, tặng không biếu không cho anh chị em, được không? Những người không có điều kiện và những người dĩ nhiên có điều kiện thì chúng ta lại mua để mà chúng ta lại tặng lại cho người khác. Và cứ như thế thì lòng thương xót Chúa mới được lan tỏa cho mọi người. Hallelujah. Rồi, xin mời chị lên đây.
Con run lắm. Con chào Chúa và chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên con là Đỗ Thị Lụ ở Bắc Giang đến ạ.
Chị bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 62 tuổi ạ.
Chị được ơn gì của Chúa?
Con từ hôm con vào đến nay là 10 ngày ạ. Con được 3 ơn ạ. Con ơn thứ nhất là con bị đau lưng từ 24 năm rồi ạ. Con đi viện nọ viện kia nhưng mà không khỏi. Thế là con ở trong miền Bắc, con ra vào trong miền Nam là con gái của con nó mượn được cái đài là con nghe. Con nghe là năm nay con vào được 3 lần rồi. Con tháng 5 con vào 1 lần. tháng 6 con vào một lần, còn bây giờ là con vào đây con ở được 10 ngày. Nhưng mà ngày nào con cũng ngồi từ sáng đến tối, con không thấy đau lưng nữa. Con ở nhà thì con cứ ngồi một lúc là cái lưng con đau, xong cái mông con đau, con không ngồi được. Nhưng mà từ hôm con vào đến đây là nhờ Chúa và Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để con khỏi bệnh ạ. Ơn thứ hai là con đau đầu. Con đau xong là nó cứ xuống cái ngực này, nó đập của con không ngủ được. Thế con bây giờ con cũng bớt được 70% rồi ạ. Còn ơn thứ ba là con bị viêm xoang. Từ hôm con ở nhà là con vẫn đau, nhưng mà từ hôm con vào đến đây chục ngày thì cái mũi của con nó không đau nữa mà cũng bớt được 70% rồi ạ. Con tạ ơn Chúa và tạ ơn Cha và tạ ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con để cho con khỏi bệnh ạ. Và con nhờ Chúa và nhờ Cha để cầu nguyện cho con trai của con đây. Con trai của con nó hay uống rượu, xong là con thì có một thằng con trai thôi, hai đứa con gái nhưng ở trong miền Nam. Thế nhưng mà con thì chồng con mất từ năm 2002 rồi. Thế là con về với con, nhưng mà con nó say rượu thì nó đuổi mẹ rồi, nó thế lọ thế kia với con thì con rất khổ. Nhưng mà từ hôm con vào đến đây là con được rất nhiều ơn. Hôm đầu tiên con vào là hôm Chủ nhật là có người thương hại con là cho được con cái đài, xong lại cho con được một quyển sách, xong này lại cho con được một cái này nữa.
Cái này là cái gì?
Cái này thì con không biết, con không phải người đạo cho nên không biết, là con bảo là cái vòng thôi ạ. Thế hôm thứ sáu là con được ơn nhiều lắm. Hôm thứ sáu là con cứ kể chuyện về con trai của con, hoàn cảnh của con khổ thế, là người ta, anh em người ta ở trong nhà thờ này, người ta giúp được cho con được 550 ạ. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con ạ.
Đây là cái gì đây?
Cái này là cái chứng minh thư của con trai nó hay uống.
Tôi đâu có khám chứng minh nhân dân đâu mà bà được cho tôi cái này.
Cho con, Chúa và cộng đoàn cầu nguyện để cho con của con nó không uống rượu nữa mà nó không chửi mắng mẹ nữa.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo. Chúng ta thấy cái cách nói rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ. Và lúc nào cũng có câu ạ ở phía cuối. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy mà người ta cho chị. À, có máy chưa?
Con có mua một cái hôm tháng 5, nhưng mà con vào trong miền Nam này là con này đưa cho cháu nội của con để cho bố nó với con nó nghe ạ.
Có đạo không?
Không, con không có đạo.
Nó
không có đạo.
Bố nó
không có đạo ạ.
Ông nội
không có ai, không có đạo. Con nói thật với cha là con nói dài dòng một tí thì coi như là tất cả cộng đoàn phải thông cảm cho con. Con là quê gốc là con ở Thái Bình, nhưng mà con lấy người dân tộc Dao ở Lạng Sơn ạ.
À, chồng là người dân tộc Dao?
Vâng, chồng con là người dân tộc Dao mà bố chồng của con cũng là người dân tộc Kinh ạ, người Hải Dương.
Ôi, Chúa tôi. Đây, tôi tặng cho chị cái máy 370 giảng nha. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha.
Con có rồi ạ.
Rồi, chị muốn gì nữa không?
Thôi con không, cha cho thế này là con cảm ơn cha và Chúa và cộng đồng đã có lòng chữa con để khỏi bệnh, thì con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
Ừ, bà về chỗ ạ. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Trước hết là thôi được rồi.
Trước hết là thôi được rồi.
Con có ít quà, cảm ơn. Con được lắm ơn lắm cha, là vì con bệnh của con từ trên ngọn tóc xuống ngón chân, coi như có cả. Thứ nhất nữa là rối loạn tiền đình, thứ hai nữa là đốt sống cổ, thứ ba thoi hai lưng, thứ ba nữa là thứ tư nữa là thoi hóa để đẹp. thoát vị đế đệm gì đấy. Thế là còn được bị nữa là cái chi nhỉ, viêm khớp. Và khớp từ ngón chân khớp lên bà già, chứ không hết một chỗ đâu. Với lại còn trong người con thì thưa cha là bị gan nhiễm mỡ này, rồi là bị xoáy thận này, rồi bị thoát vị, bị rồi viêm nạp tiết liệu này, rồi bị xoáy thận này, rồi bị bệnh trí nội đó cha, rồi bệnh con còn lắm lắm bệnh mà bây giờ thưa cha và thưa cộng đồng là bây giờ đến đây là cha là cộng đồng và cha là Chúa cầu nguyện cho con hiện giờ là coi như tất cả loại bệnh là con chữa hết. Thì đến đây con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng và cảm ơn Chúa.
Bây giờ tất cả các bệnh đã hết rồi, xin cảm ơn. Rồi bà tên là gì?
À, con là tên Nguyễn Thị Ngoạt mà con ở ngoại đảo.
Bà gì?
Ngoạt, Nguyễn Thị Ngoạt. À? Nguyễn Thị Ngoạt, nghe chưa?
Nguyễn Thị Ngoạt, mà tên khó gọi quá, Nguyễn Thị Ngoạt, Ngoạt.
À. Vâng.
Gì tên là Nguyễn Thị gì?
Ngoạt.
Mệt bà quá. Bà Nguyễn Thị Ngoạt, bà bao nhiêu tuổi?
Đó là con, bệnh của con là 25 năm.
25 năm nay, bệnh 25 năm, bà bao nhiêu tuổi?
Mà con là 74 tuổi.
74 tuổi mà bệnh 25 năm, rồi bà là đạo gì?
À, con là ngoại đạo.
Ngoại đạo, rồi sao bà ngoại đạo mà biết đây bà đến đây để mà Chúa chữa lành cho bà căn bệnh suốt 25 năm, bệnh từ đầu đến gót chân?
À, thưa cha là bệnh của con như thế mà nhưng mà chồng con coi như quá tàn bạo với con, chồng con lại biểu như này, béo xưng béo xía thì không đi làm mà ăn mà lại cứ bao lố ốm đau, cho nên là con ấy cũng buồn, con cũng chán, cho nên mà lắm lúc con định xuống sông con chết, nhưng mà thưa cha là con ấy thế này, con biết bơi cho nên chưa biết con xuống sông có chết được không.
Bà giận chồng bà ấy, bà ấy tức quá bà ấy nhảy xuống sông, bà ấy tự tử, nhưng mà khổ nỗi bà ấy biết bơi cho nên nó lại nổi lên nó không chết. Rồi bà có tự tử bằng cách nào khác nữa không?
Thưa cha là con định xuống sông nhưng mà con ngấy như này, con biết bơi thì chắc là không chết được ở dưới, cho nên mà con mới thôi thì chồng nó chửi thì chửi, nó bới thì bới, nhưng mà rồi mình cũng tìm được cái chỗ là để rồi đến cái nơi rồi cha rồi Chúa rồi cộng đồng để rồi giúp đỡ con, để rồi cho ông ấy cải thiện cái cuộc sống của mình để cho mình đỡ khổ.
Rồi ai giới thiệu cho bà đến với giao điểm tin mừng này?
À, thưa cha là có cái cô ở bên Tây Tân cũng người Thanh Hóa, thế là cô nó bảo là cô cái đợt nó cô vô nhớ là có 6-8 ngày cái mắt cô nó nhắm lại đi mà cô mở được, chứ về tôi hỏi chứ rằng mắt mày nhắm mà chờ lại mở. Bảo tàu vô giao điểm tin mừng, rồi cha và cộng đoàn và Chúa cầu cho tao, chờ tao mở mắt. Tôi cho mi mở mắt thì mi mở bằng cái nào? Đúng thì tự nhiên tao mở được. Chứ tôi hỏi thế này, chứ cha có cho ăn mày cái gì không? Bố không cho ăn. Có chú cái gì không? Không cho uống. Chứ có mang chi mày không? Bố không. Thế là tôi bố chi mà giỏi nữa. Chứ lúc mà mày dẫn tao đi đi, chạy cứ đi không? Tao đi đi. Chứ coi như là hai đứa chơi lên em mà lấy đại mà nghe, thật tao chả nghe nữa. Tao cứ đi với mi. Chứ là cái bữa tháng trước nữa thì em tôi đi, em con đi. Chứ là nam chị em đi nè. Chứ là con đi được 10 ngày thì con về. Nói thật với cha là hết tiền rồi con về. Thế là bây giờ là con này về rất là anh em rồi là con cháu chi ra là không cho được ít nữa. Chứ con biểu đi thì con lại đi. Đấy, rất là con đi rất là bây giờ đó nhờ cha, nhờ cộng đồng rồi nhờ Chúa giúp đỡ rất là cầu nguyện cho con rất là con khỏi. Thì chờ con lên đây đó là con cũng ở nhà con bữa đi đó con mua 3 cái đài. Nhưng mà thưa cha là con đem xuống ngoại một cái còn 2 cái chứ là con như là 7 ngày con nhà con chả được nghe thấy bồ ca, người ta coi như là ta mượn rồi người ta mượn luôn. Người ta chả chi cả. cho nên là bây giờ con mới đi này, thôi được rồi. Tao không có thì tao vô. Hãy mà tao bớt ra này tao mua. và rồi bay cái đề đó mà nghe chứ không biết chứ chạy có nghe thì đấy mà nghe thôi ta cho bà cả luôn chứ là cho hai cái đài cho chùa cái sẽ cho hết chứ là bây giờ con ở đây là con đem được hai người đến đây với lại 42 người viết thư trình khấn vào đây con nữa ở đây
tất cả họ là người ngoại đạo hết. Vâng, thưa anh chị em, lại là người ngoại đạo đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người không đạo. Đây, tôi gửi tặng lại cho chị cái máy 300 bài giảng nha. Là chị không có sợ mất nữa nha. Và đây là cái cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Chị có thích cái gì nữa không?
Ồ, cha ơi, một cái thì chắc là về con trái được nghe thôi, thì cha con cho con xin cái nữa.
Đây, rồi đủ chưa? Đủ chưa?
Vâng, thôi nãy thôi. Hãy mà có rồi lần sau thì xin nữa.
Rồi. Hallelujah. Hallelujah. Chúa đã giáng trần. Chúa đã sinh ra. Chúa đã làm người. Rồi, chị là con gì của Chúa?
Dạ, kính thưa cha cùng cộng đoàn, con là Maria Hậu ở giáo phận Bùi Chu, Nam Định. Thưa cha, con được rất nhiều ơn.
Chị nói to lên giống như cái bà này này. Cái gì cơ?
Con cười nhiều quá, con đau lắm, con không nói to được.
Ừ, bà kia bà làm cho chị cười nhiều quá, vì chị đau bụng, chị không nói được. Rồi chị đứng ở đây để cho cười xong cái đó rồi mời anh kia lên đây mau. Anh kia lên mau, quay đi. Cái gì đó bà? Hả, cái gì đó bà?
Con cười xong rồi
ạ. Cười xong rồi, rồi. Đi lên đây. Rồi cười xong rồi, nói.
Thưa cha, con được rất nhiều ơn Chúa ban cho con, nhưng con xin kể ngắn gọn hai ơn ạ.
Ơn thứ nhất.
Thưa cha, ơn thứ nhất là vào tháng 9 năm 2007, con bị sỏi bàng quang. Thì trong khi con làm xét nghiệm và tất cả các thủ tục để con mổ, thì sỏi của con là 2/7. Thì đến khi chiều là con đã làm tất cả các xét nghiệm là 8 giờ sáng con lên bàn mổ. Thì đến khi con vào trong phòng mổ thì các bác sĩ bảo con là ngồi đợi một chút để làm thủ tục. Thì lúc đó con đau không thể tưởng tượng được. Thì con đau một cơn đau thì bắt đầu con xin bác sĩ bảo là cho con đi ngoài. Thì đến khi con ra nhà vệ sinh thì đau con không thể tưởng tượng được nữa. Thì tự dưng con một cơn đau là bắt đầu con thấy trong người con nó đông mất một cái gì á. Nó bẵng đi thì bắt đầu trong bồn cầu thấy có tiếng kêu. Thấy con bảo chứ này Chúa tôi sao con lại thế này. Thì bắt đầu con đi tiểu xong thì con xuống cúi xuống bồn cầu thì một viên sỏi của con nó đi ra thành ba mảnh. Ba mảnh thì bắt đầu con cúi xuống con nhặt lên một mảnh to. Thì bắt đầu con đưa vào trong phòng mổ thì con bảo các bác sĩ ơi em đi lâu lắm mà bây giờ nó ra cái này. Thế thì đến khi các bác sĩ bảo ôi bà ơi bà ra sỏi rồi.
Rồi ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Thưa cha con đi 3 lần để con lên làm chứng nhưng mà con không được. Thì hôm nay con quyết tâm con đi một lần nữa thì con tín thác vào Chúa. Và ơn thứ hai của con là mới cách đây 3 tuần thì thưa cha là con bị người ta nói là bị u xơ tử cung nhưng mà tự dưng thì huyết con nó ra quá nhiều trong mấy ngày thì nó không thể cầm được thì trong lúc đó con đau bụng quá chừng thì con ra bệnh viện thì bác sĩ bảo là phải mổ luôn để cắt cầu tử cung không máu nó ra nhiều không cầm được nhưng lúc đó con chỉ cầm chuỗi lòng thương xót và con bảo này Chúa con tín thác vào Chúa thì xin Chúa cứu con chứ bây giờ trong khi mổ như này thì con lại và thì lại cha là cuối cùng con họ tiêm thuốc cho con thì ngày hôm sau là con không phải mổ nữa là con mới đi vào đây ngày hôm qua để con nên làm nhân chứng cho Chúa thì bây giờ
hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch và giáo điểm tin mừng nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị người được chữa lành hai căn bệnh đó là sỏi thận và u xơ tử cung. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi anh bạn được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha cùng cộng đoàn. Dạ thưa cha và cộng đoàn con được 3 ơn ạ.
Thứ nhất.
Dạ thứ nhất là bố con bị ung thư gan lên bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Bạch Mai trả về bảo là đi về đi một tháng nữa chết mà được 6 năm nay vẫn còn sống ạ.
Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con có đứa con thứ hai mà tới 6 năm mà chưa có bầu. Thế là con nhờ chị của con lúc ấy lên Chí Hòa, thế là bảo nhắn tin cho cha thì mới được ơn. Dạ mới có được con thứ hai là năm nay 5 tuổi ạ. Dạ ơn thứ ba là con bỏ bê nhà thờ, con mãi làm quá. Thế là cách đây 1 năm, thế là Chúa cho con một biến cố, thế là con bị phổi, con ho mấy tháng trời luôn. Thế là con lên đây, thế là nhờ cha đặt tay cầu nguyện cho thế về con khỏi. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cô quản đoàn.
Ơi, cho tặng cho con cú lịch giáo điểm tin mừng nha. Và tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót để nhắc nhở con đừng bao giờ tham công tiếc việc mà bỏ Chúa, để Chúa phải giáng xuống cho một căn bệnh rồi mới tỉnh ngộ ra. Có những người lúc khỏe mạnh thì lại không thèm nhớ đến Chúa, cứ lao vào công việc, bỏ Chúa. Đến lúc mà lao phổi, ung thư, không còn sức lực nữa thì mới quay về với Chúa. Đừng để như vậy, mà hãy bám lấy Chúa để Chúa thêm sức cho mình. Trong lúc mình làm việc cũng phải nhớ đến Chúa. Chứ đừng có lấy lý do là vì tôi kiếm công ăn việc làm mà tôi cứ việc tôi bỏ Chúa được nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh bạn. Hai anh bạn lên đây, mau. Rồi, hai anh bạn đứng đây. Đấy, đứng đây, đứng đây. Rồi, đứng đây. Đứng, rồi. Anh cao thước mấy?
Dạ, con 1m72.
Còn anh?
Con 1m6.
Rồi, nào 1m6 nói trước, 1m72 nói sau.
Dạ, thưa cha, con tên là Du Xe Nguyễn Công Hoài ạ. Con ở ngoài Hà Nội. Con được ơn sống ạ, chết ạ.
Con được ơn sống và chết, rồi kể mọi người nghe văn tắt.
Con 10 năm trước thì thấy xin lỗi em này, anh còn tệ hơn em. Anh bò như chó, bò không chắc chó. Anh là tập anh đi, anh là một bác sĩ. Bác sĩ nhưng mà...
Anh là bác sĩ hả?
Dạ, con là bác sĩ.
Bệnh bác sĩ gì?
Con làm vừa Đông Tây, vừa Tây Tây và Đông Y.
Bệnh viện nào?
Con làm bên Bộ Công an.
Hả?
Bộ Công an ạ.
Bộ bác sĩ Bộ Công an. Chúng ta cho một tràng hoa tay hoa rồi người anh em này. Và anh là người có đạo hay không có đạo?
Con có đạo chứ, đầu gốc.
Rồi sau đó anh là một bác sĩ mà bệnh bò như là một con chó. Đó là cái cách nói của anh, tức là không đi đứng được, bò. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Thế ra là con tập đi thì đến lúc con bình phục thì con nói thật là lúc đấy là tan nát tất cả mọi thứ. Con đến nghĩ đến cái chết, con là thắt cổ. Nhưng thằng em con thì đấy nó chặt dây thì anh nói, nó nói với con là liệu anh chết thì anh có làm một cái gì cho đời nữa không? Anh là tấm gương cho em sống, cho em học. Nhưng mà tại sao anh lại chết? Thì tất cả anh em con cháu trong họ nhìn vào thì nghĩ anh là cái gì? Thế là con, bởi lúc đấy là trước đây thì con đi học thì con bỏ Chúa, con không đi lễ. Con học ở Việt Nam là 10 năm, à 7 năm rưỡi, con không đi lễ. Lúc lấy tuy con là sinh viên thì con vẫn là tham gia những các hoạt động về nhóm sinh viên. Con lặt các thai nhi về con chôn, nhưng mà con không đi lễ. Nhưng lúc chấn thương não đấy, con chỉ đi lễ một lần ở nhà thờ Thái Hà. Con một bài giảng của Thánh Phaolô, của Thánh Phaolô là của ngày nào hãy lo ngày đấy, ngày mai hãy để ngày mai lo. Thì từ lúc đấy thì con biến đổi tất cả là con người con. Con đã làm lại hết tất, lại là làm học lại và làm một bác sĩ. Đến bây giờ con là một bác sĩ. Nói nếu mà trên ngành thì không phải một người ngu, mà con nghĩ con cũng chỉ một người dốt thôi. Con chỉ làm việc làm sao con cứu giúp người. Cách đây đúng 42 ngày con có vào đây. Con có vào đây với mẹ con, với anh trai con, với cháu con. Cháu con thì một đứa gọi là nó không biết chữ. Thì con xin ơn thì bây giờ em cháu nó học rồi. Anh trai con thì nó chí phèo. Bây giờ là hết chí phèo. Chí phèo ạ.
Anh trai con là chí phèo tức là cái gì?
Chí phèo ạ, say rượu ấy, suốt ngày.
Bao nhiêu năm?
Nói chung là từ lúc anh có vợ, anh lúc 22 tuổi, năm nay 39 tuổi mà. Say chí phèo kinh lắm. Con nói thật cha là ngồi uống rượu con không dám, con chạy. Đấy là một ơn mà con thưa cha là nếu mà mất mạng hoặc mất tiền đối với con nó không quan trọng. Nhưng con sợ mất một linh hồn. đấy là vợ của con. Con với vợ con lấy nhau được 6 năm. Đi về bảo con bảo đi lễ, không phải đi, đọc kinh không phải đọc. Nhưng rồi con vào xin ơn, xin Chúa do sáng cho vợ con. Bây giờ mẹ con còn ngạc nhiên là đến ngày Chủ nhật là ngày lễ của hai tuần trước ấy, mẹ con ra Hà Nội cùng với con thì bảo, vợ con bảo, anh Hoài, hôm nay đá bóng Việt Nam đá chung kết. Ừ, nhưng mà đi lễ đi, đừng có bỏ lễ, đi lễ, em cũng đi, đừng ở nhà vớ vẩn. Mẹ con, ui ui, mày chuyển đổi con người khác thế. Bảo, mẹ ơi, ông trời đấy, Chúa đấy. Nên là con rất là vui vì người vợ của con biết đi lễ. Và bây giờ đi ngủ ấy, đã biết được đọc kinh và lên hạt. Thì không có gì bằng, đấy con nói thật. Vì đối với bọn con thì, vì vợ con là giáo viên, con bác sĩ, thì công việc bằng con là, con thì ngày con làm ở viện, đêm thì con làm phòng khám ở nhà. Đâm ra là vợ chồng con nhiều lúc không nhìn thấy mặt nhau. Nhưng mà bây giờ ấy, tự dưng con ở nhà phát, anh ơi, đọc kinh lên hạt đi ngủ đi. Con cảm thấy không có gì bằng. Người ngoài cái điều đấy, thật sự con chỉ tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Anh có món quà gì đây ạ?
Thưa cha, là con với một em Thành ở cũng Hà Nội vào đây, thì vì lần trước là con đi với gia đình, nhưng lần này con đi, con lấy xe con vào đây thì có 5 người. Trên người thì trên xe có 2 người, một người câm và một người điếc, còn 3 người lành. Đấy, thì người câm là em bé mà cha đặt tay lúc đầu tiên, và người câm em bé em trai ấy cũng là người công giáo mình. Thế là thôi bọn con chẳng có gì, nên là làm cái quà cho cha, làm quà cho cha, làm cho các, gửi cho những người gia đình khó khăn hơn bọn con.
Vâng, thay mặt cho cộng đoàn xin đón nhận những món quà, đó là những cái máy nghe giảng và sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, của một anh bác sĩ công an, của một người đã từng bỏ Chúa, của một người đã từng bại não và bỏ lết, thì xin lỗi anh chị em, anh nói là như một con chó. Vâng, của một người mà anh của mình đã là trí phèo suốt bao nhiêu năm rượu chè, của một người mà vợ của mình đã không hề theo Chúa, không hề đọc kinh, mà bây giờ tất cả đều đảo lộn lại hết. Và hôm nay anh đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa, đồng thời đưa một chuyến xe, một người câm, một người điếc, một người không có đạo, và những con người ấy lại đóng góp lại với nhau để có những món quà là máy và sách để đến để loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho anh. Đây là món quà xin gửi tặng cho anh, tấm ảnh lòng thương xót Chúa anh để trên bàn phòng làm việc của anh nha. Và đây là đề can mẹ ban ơn và đề can Chúa Giêsu. Đây là những món quà gửi tặng cho anh thôi. Đây là cây quạt nhà mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa. Và đây là chàng chuỗi tay anh chưa có, tôi xin đeo vào tay anh. Cái đầu cái gì? Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi, hallelujah. Cảm ơn anh. Anh bạn.
Thì cha, con là Du Xe Chu Văn Linh. Con ở giáo xứ Nghĩa Ải thuộc giáo phận Hà Nội. Tại sư cha, con được ba ơn. Thứ nhất là ơn năm 2014 thì vợ con có sinh con đầu lòng của chúng con. Nhưng mà không phải sinh tường mà sinh mổ. Mà khi mổ được hài nhi ra rồi, thì con ra rồi thì bác sĩ lại ra thông báo là bây giờ anh phải ký một cái giấy mổ này, nghĩa là bây giờ là máu của vợ anh, dạ, máu anh không cầm lại được, bây giờ phải cắt tử cung, nếu như mà không thì vợ anh chết. Thì con không biết làm gì, thì con chỉ biết là điện cho chị con bên cộng đoàn, thì nhờ cộng đoàn cầu nguyện. Thế là sau 10 phút sau thì vừa mới điện như vậy thì bác sĩ lại chạy ra bảo là cầm được rồi, nghĩa là như một phép mập ấy. Chúng tôi không làm gì được nhưng mà tự nhiên lại thấy cầm được, và đó là ơn đầu tiên của con. Dạ, ơn thứ hai thì là chị gái con đang đi bán hàng bán xôi nhưng mà đang đi bán thì bị tai nạn, thì có một anh thanh niên tông thẳng vào xe và cái nước xôi nó dội người, lột hết hai bên da như kiểu con lợn cáo lông. Thế là chúng con mình nhắn tin cho cha và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì nay chị đấy đã đi lại được và da chị đấy đã mọc da lon và bình thường. Đã... Và tất cả những ơn đó cũng là ơn lớn nhất của con, là chính con là người tội lỗi. Tại vì
tại vì sao con?
Thì tại thời gian con đi làm công nhân thì con bỏ Chúa. Chẳng là con
bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Thì ra thời gian đó cũng được 3 năm. Thì 3 năm thì sau đó thì con bỏ Chúa, con ngay chơi cờ bạc. Rồi thì có lúc thì hay đi chơi hát karaoke rồi chơi trai gái. Rồi thì con cũng hay đánh bài, nhiều khi con cũng bỏ bê vợ con. Thế là bây giờ con, sau đó thì con được một em tên là Tuyên giới thiệu là cha Long được nhiều ơn. Thế là cái cách đây tháng tư vừa rồi lễ phục sinh thì em có dẫn vợ chồng con lên và chúng con lên trên này, con cảm thấy bình an lắm. Thế thì con cảm thấy rất là vui.
Và anh đã quay về với Chúa?
Dạ, và con đã quay về với Chúa từ đó. Và trong thời gian đó, đợt thời gian vừa rồi, một ngày 24 tiếng, con chỉ ngủ 5 tiếng mà, và để dành 4 tiếng cho Chúa. Nhưng một thời gian sáng sớm là con phải dậy đi lễ. Thì buổi trưa, ban ngày con đi làm, nhưng mà buổi trưa con cũng dành cho Chúa. Và buổi tối hai vợ chồng về mà đi bán hàng về là bỏ hết đi để đần Chúa mân côi, xong đó thì đi ngủ và sáng sớm dậy thì đi lễ.
Và anh có món quà gì đây? Thưa anh chị em, một người đã bỏ Chúa và với những giọng nghẹn ngào của một người thanh niên, với những giọt mắt ăn năn thông hối, và hôm nay anh đã đứng trước mặt cộng đoàn trong niềm xúc động để nói lên rằng là anh đã được ơn lòng thương xót Chúa hoán cải. Và bây giờ anh có món quà gì để gửi lại?
Thì cha, con vợ chồng con không có nhiều, chỉ có 10 cái máy để nhờ cha. Hôm nay Giáng sinh thì muốn mừng sinh nhật Chúa và để cha làm việc bác ấy, giúp đỡ những người khó khăn hơn.
Rồi, xin cảm ơn anh. Chúa chúc lành cho anh. Tôi gửi tặng lại cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là đấng mà anh đã bỏ Ngài, nhưng mà Ngài vẫn không bỏ anh. Chúa vẫn hằng nhập thể mỗi ngày trong anh. Và đây là cái lịch lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho người anh em này. Vâng, thưa anh chị em, bây giờ còn những người muốn làm chứng cho Chúa, chúng tôi xin phép anh chị em để cho chúng tôi tạm ngưng lại và mời anh chị em 5 giờ chiều ngày mai để tiếp tục lên để làm chứng cho Chúa. Và bây giờ chúng tôi thực hiện lời mà Đức Giáo Hoàng mời gọi là mừng Giáng sinh, không phải là tiêu thụ, không phải là ích kỷ, không phải là trần tục, nhưng là thiêng liêng, là quảng đại, là xót thương, là biết nghĩ đến người khác. Đây là chiếc xe lòng thương xót Chúa. Chiếc xe lòng thương xót Chúa chúng tôi xin được gửi tặng cho một người bại liệt mà không có điều kiện. Chúng ta đón chào người chị em đó. Rồi con cho con của con lên chiếc xe luôn đi. Con rồi cho lên. Con giới thiệu cho mọi người biết. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Rồi con đi.
Dạ, con thưa cha, con là Hoàng Thị Phối ở Cao Bằng, giờ 50 tuổi rồi. Đây là con Hoàng Thị Truyền, con gái của con là 28 tuổi, bị bẩm sinh từ nhỏ, bị bẩm sinh bại liệt không đi được. Giờ con biết là ở đây có cha, Chúa nhiều người khỏi, thì con biết thì con mới xuống đây 3 ngày thôi, là con của con thấy khác hơn mọi ngày.
Ai giới thiệu cho chị đến đây?
Chị nhờ chị Lai ạ. Chị Lai ở bên này là dạ. Chị Lai là...
Chị có đạo không?
Không, con có đạo.
Con có đạo không?
Không.
Đạo gì?
Đạo thờ ông cụ thôi.
Đạo thờ ông cụ thôi. Vâng. Vâng, thưa anh chị em, rất là nhiều người ngày hôm nay họ sống không có biết mình là đạo gì cả, không có tôn giáo. Nhưng mà Chúa thì Chúa yêu thương hết tất cả mọi người. Cho nên hôm nay chị đến đây, chúng tôi xin gửi tặng cho chị chiếc xe lăn để chị cho cháu ngồi lên và chị đẩy, khỏi phải cõng như là xưa đến giờ. Chị cõng cháu suốt bao nhiêu năm rồi?
Cõng từ 28 năm rồi.
Vâng, 28 năm chị vẫn cõng cháu như vậy. Còn bây giờ chị sẽ không phải cõng cháu nữa. Lòng thương xót Chúa đã đoái thương đến chị. Và chúng tôi gửi tặng chị chiếc xe lăn này. Đây là món quà Giáng sinh. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Để xin Chúa chúc lành cho chị nha.
Dạ, cha, thưa cha là các cộng đoàn và con dân tộc Nùng.
Chị là người dân tộc Nùng, chị tên là?
Tên Hoàng Thị Phói.
Hoàng Thị Phói, vâng, và chồng của chị?
Chồng mất 2 năm rồi,
người dân tộc thì...
dân tộc Nùng hết ạ.
Và bây giờ chị đã tin vào Chúa chưa?
Có ạ.
Rồi đây tôi gửi tặng cho chị quân lịch nữa nha, rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng để ngắm nhìn vào hài nhi Giê-xu nơi những hình hài này đây. Biết bao nhiêu hài nhi Giê-xu đang Giáng sinh ở trong hang Bê-lem, là những hang cùng ngõ hẻm mà không ai đoái hoài, không ai quan tâm, không ai chăm sóc. Giáo điểm tin mừng mở rộng tâm lòng. Chúa nói ai đón nhận Ngài thì Ngài cho làm con của Thiên Chúa. Anh chị em đến đây, dù có đạo hay không có đạo, dù người dân tộc hay là người Kinh, vẫn là người mở rộng tâm lòng đón nhận Chúa thì Chúa cho làm con của Thiên Chúa. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng lòng tin ấy. Làm con của Thiên Chúa, đó là cái phúc vô cùng lớn rồi. Một Thiên Chúa làm người ở giữa con người để cho con người được làm con Thiên Chúa. Trong lời kinh Tin Kính hôm nay đến câu 7 phép Chúa Thánh Thần, xin mọi người chúng ta bái gối để thờ lạy mầu nhiệm ngôi hai giáng trần.